trình phát thanh Giờ của Mẹ Hy Vọng. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ Hy Vọng được phát thanh vào mỗi sáng thứ Tư từ 4 giờ đến 5 giờ. Do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của Linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512. 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác ngoài sự nhận biết con đã làm theo thánh ý Chúa mà thôi. Amen.
Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 4 với tác phẩm Tiếng Nói Từ Luyện Ngục, là tiếng của nữ tu Marie Gabriel từ luyện ngục ẩn linh về nói chuyện với nữ tu Marie de la Croix từ năm 1874 đến năm 1890. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Nguyệt Nga
và Kim Hà. Câu 232 hỏi: trong luyện ngục các tội lỗi có bị mọi người biết như ngày phán xét chung không?
Thưa, thường ra trong luyện ngục chúng em không biết tội lỗi của người khác, trừ khi Chúa ban phép đối với một số linh hồn để làm theo ý định của Chúa. Tuy nhiên, Chúa chỉ xử như thế với một số ít linh hồn.
Câu 233 hỏi: các người có hiểu biết Thiên Chúa rõ ràng hơn chúng tôi không?
Thưa, ô, chị hỏi hay nhỉ, chắc rồi chúng em còn hiểu biết và yêu mến Chúa hơn nhiều nữa. Nhưng than ôi, đó cũng chính là điều gây khổ hình lớn nhất cho chúng em ở đây. Trên trần gian người ta không biết thế nào là Thiên Chúa. Người ta tự tạo ra một quan niệm về Ngài theo cái nhìn thiển cận. Nhưng một khi chúng em đã chút bỏ cái vỏ bùn đất, không còn gì ngăn cản tự do của linh hồn, thì than ôi, chỉ chính lúc đó chúng em mới biết Thiên Chúa, biết lòng nhân hậu, thương xót và tình yêu của Ngài. Sau khi đã nhìn thấy Chúa rõ ràng, sau khi đã cảm thấy một nhu cầu kết hợp với Chúa lớn lao như vậy, linh hồn luôn luôn hướng tới Ngài vì Ngài là sự sống của nó. Nhưng nó luôn luôn bị hất trở ra vì nó chưa trong sạch đủ. Đó là nỗi đau đớn khổ cực nhất, cay đắng nhất cho chúng em.
Câu 234. Ôi! Phải chi khi đã biết Thiên Chúa nhân lành, chúng em được phép trở lại trần gian, chúng em sẽ sống một cuộc đời hoàn hảo chừng nào. Nhưng tiếc nuối cũng vô ích, khốn nỗi trên trần gian, người ta không nghĩ gì đến điều ấy, người ta sống như kẻ đôi mù. Đời đời cũng bị coi như không, trái đất chỉ là một lối đi qua, chỉ tạm đón nhận những thân xác mà đến lượt cũng trở thành đất. Thế mà trái đất ấy lại là đối tượng duy nhất cho hầu hết mọi nguyện ước hướng về. Còn thiên đàng người ta không thèm nghĩ đến. Cả Chúa Giêsu và tình yêu của Ngài cũng bị quên lãng. Câu 235 hỏi: trong luyện ngục, các linh hồn có yên ủi lẫn nhau trong tình yêu Chúa, hay là mỗi linh hồn hoàn toàn cô độc trong nỗi đau thương?
Thưa, trong luyện ngục, niềm an ủi và hy vọng độc nhất của chúng em chỉ là Thiên Chúa. Trên dương thế, đôi khi Chúa cho phép người ta được một tấm lòng bạn hữu an ủi trong những nỗi đau khổ thể xác hay tinh thần. Dầu vậy, nếu trong tấm lòng bạn ấy không có tình yêu Chúa Giêsu, thì những lời an ủi kia cũng hóa ra vô ích. Còn ở luyện ngục đây, các linh hồn tan biến, chìm ngập trong thánh ý Chúa, nên chỉ mình Chúa có thể xoa dịu những nỗi đau đớn của họ. Các linh hồn bị hành hình tùy theo tội trạng, nhưng tất cả đều có một nỗi đau khổ chung, vượt trên mọi đau khổ là sự vắng bóng Chúa Giêsu, Đấng là môi sinh, là sự sống, là tất cả của chúng em. Thế mà tại lỗi chúng em phải xa lìa Ngài.
Câu 236. Sau mỗi việc làm, chị đừng mất thì giờ trở lại đằng sau để xét coi mình đã hành động đúng hay sai. Vẫn biết mỗi ngày chị phải kiểm điểm các việc đã làm để làm tốt hơn, nhưng việc xét mình không được làm tổn thương sự bình an trong tâm hồn. Chúa chỉ thích những tâm hồn đơn sơ, vậy chị phải đến bên Ngài với một thiện chí lớn, luôn luôn sẵn sàng xả kỷ và làm vui lòng Ngài. Chị phải cư xử với Chúa Giêsu như đứa con nhỏ với mẹ nó, phó thác cho lòng nhân hậu của Ngài, đặt vào hai bàn tay quyền năng của Ngài tất cả những lợi ích thiêng liêng và vật chất của chị, rồi tìm cách làm đẹp ý Ngài trong mọi sự, không quan tâm đến việc gì khác.
Câu 237. Chúa không để ý nhìn những công cuộc to tát, những thủ đoạn anh hùng cho bằng một việc đơn sơ, một hy sinh bé nhỏ, miễn là những việc này được làm với lòng yêu mến. Đôi khi chính một hy sinh bé nhỏ mà chỉ một mình Chúa và linh hồn biết lại có công trạng hơn một hy sinh to lớn được mọi người hoan hô. Phải sống thật nội tâm, chúng ta mới không vơ lấy cho mình phần nào những lời người ta ngợi khen.
Câu 238. Chúa tìm kiếm những linh hồn trống trơn vị kỷ để đổ đầy tình yêu của Ngài, nhưng Ngài tìm được ít thôi. Lòng tự ái không chừa lại một chỗ nào cho Chúa Giêsu. Chị đừng bỏ qua một dịp hãm mình nào cả, nhất là hãm mình bề trong. Trong mùa chay, Chúa sẽ ban cho chị nhiều ơn. Chị hãy sửa soạn đón nhận bằng cách gia tăng lòng sốt sắng, nhất là tình yêu. Chị hãy yêu mến Chúa Giêsu. Than ôi, Ngài được thế gian yêu mến quá ít, lại còn bị sỉ mạ dường nào.
Câu 239. Đức mẹ Đồng Trinh thương yêu chị nhiều. Đối lại, chị cũng phải yêu mến Đức mẹ với tất cả con tim, và hãy hết sức gia công tìm vinh quang cho mẹ.
Câu 240. Chị sẽ không bao giờ hiểu thấu được lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Nếu người ta chịu khó đôi khi suy nghĩ về điểm này, chắc là đủ để nên thánh. Nhưng người ta không hiểu biết bao nhiêu về lòng nhân hậu lân tuất của trái tim Chúa Giêsu đối với nhân trần. Ai nấy đều đo lường lòng nhân hậu đó theo lối nhìn của mình, mà lối nhìn này thật khiếm khuyết. Vì thế, người ta cầu nguyện dở. Phải, ít người biết cầu nguyện như Chúa muốn. Người ta thì thiếu tin cậy, còn Chúa thì chỉ nhậm lời tùy theo sự mãnh liệt của những ước ao và mức độ tình yêu của chúng ta. Đó là lý do vì sao những ơn người ta xin không được Chúa ban.
Câu 241. Muốn được hạnh phúc trong dòng tu, phải sống như điếc, mù và câm, nghĩa là phải nghe những điều mình có thể nói lại, nhưng giữ kín cho riêng mình thì lại tốt hơn. Người ta không bao giờ hối hận vì đã nín lặng. Người ta cũng bắt buộc phải xem, phải nghe, mà dường như mình không thấy, không hiểu gì hết.
Câu 242. Ôi, nếu chỉ biết tất cả những cái vặt vãnh mà người ta quý trọng đều không đáng kể gì hết. Ma quỷ thường dùng những cái rác rến nhỏ nhặt đó để cầm giữ một linh hồn và ngăn cản tất cả sự lành mà linh hồn đó được kêu gọi để thực hiện. Chị đừng để mình bị vướng mắc, chị hãy có một tâm hồn cao cả. Hãy đạp lên trên những cái vụn vặt để tiến đó mà đi không thèm để ý tới. Chúa Giêsu chắc có đủ vẻ đẹp hấp dẫn chị, chị khỏi cần dừng lại mà ngắm bất cứ cái chi ngoài Ngài.
Câu 243. Chị hãy coi mọi sự đều đến từ lòng nhân hậu của Chúa. Ngài có làm cực hay yên ủi thì cũng chính tình yêu Ngài xếp đặt mọi sự để mưu ích cho các bạn thân của Ngài.
Câu 244. Gặp bất cứ điều gì bất trắc, chị đừng bao giờ chán nản. Nếu Chúa Giêsu muốn, Ngài có thể chỉ trong vài giờ, chỉ một nháy mắt đưa chị tới đỉnh trọn lành. Ngài mong muốn cho chị tới, nhưng Ngài không muốn thế. Ngài thích nhìn những cố gắng của chị hơn, và Ngài ao ước cho chị tự mình hiểu biết và nhìn thấy con đường trọn lành trơn dốc gồ ghề biết bao.
Câu 245. Chị hãy sống thật quảng đại. Chúa Giêsu đã ban cho chị nhiều ơn hơn và sẽ còn ban cho chị nhiều ơn hơn nhiều người khác. Đáp lại, Chúa hy vọng gặp được nơi chị một tâm hồn hy sinh, tận tình. Ngài muốn nơi chị nhất là nhiều tình yêu. Khi chị đã chiến đấu như thế chống bản thân, chống các khuynh hướng của chị, khi chị đã hành động với tinh thần đức tin lớn mạnh, thì nay chị, đức tin sẽ nhường chỗ cho thực tại. Nhưng trước khi đạt cao điểm đó, chị phải đối xử dường như Chúa Giêsu luôn luôn hiện diện ở trước mặt chị, và điều đó, mặc dầu là siêu nhiên, phải trở thành gần như tự nhiên đối với chị.
Câu 246. Các linh mục giảng thuyết và linh hướng chỉ làm ích cho các linh hồn, tùy theo mức độ các ngài kết hợp với Chúa Giêsu, nghĩa là tùy theo tinh thần cầu nguyện và tỉnh thức mà các ngài dùng để giữ nội tâm yên tĩnh, để luôn mở mắt linh hồn nhìn Chúa Giêsu và luôn sẵn sàng làm mọi sự, hy sinh tất cả vì phần dỗi những kẻ đã được giao phó cho các ngài. Câu 247. Hỏi: những lời hứa cho kẻ lần chuỗi hạt Thánh Mikae có chính xác không?
Thưa, những lời hứa đó có thật, nhưng đừng tưởng rằng những ai lần chuỗi đó chiếu lệ và không chịu cố gắng nên chọn lành được cứu khỏi luyện ngục ngay. Tưởng thế là lầm. Thánh Tổng lãnh Mikae còn làm hơn Ngài đã hứa, nhưng đối với những người bị án phạt giam trong luyện ngục lâu dài, Ngài không cứu ra khỏi chóng như vậy được. Dĩ nhiên, vì họ đã sùng mộ Thánh Tổng lãnh Mikae, các hình phạt của họ sẽ được rút ngắn, nhưng họ không được giải thoát hoàn toàn đâu. Chính em là người đã nói điều ấy, có thể là một thí dụ minh chứng. Sự giải thoát tức thì chỉ xảy ra cho những ai đã can đảm cố lo sống trọn lành và có ít tội lỗi phải đền trong luyện ngục.
Câu 248. Nước Pháp tội lỗi nhiều, khốn thay, không phải chỉ có mình nước Pháp. Hiện giờ không một nước Kitô giáo nào không tìm cách xua đuổi Chúa ra khỏi lòng mình một cách công khai hay ngấm ngầm. Chính các hội kín và ma quỷ thủ lãnh của chúng đang nhất loạt làm xáo trộn khắp nơi như thế và điều động mọi âm mưu. Nay là giờ của ông hoàng âm phủ, nhưng bọn chúng có đông cách mấy cũng đều hoạt động luống công. Thiên Chúa sẽ cho chúng mở mắt nhìn thấy Ngài là chủ tể chứ không phải chúng. Có lẽ Ngài sẽ không nhẹ tay khi làm cho chúng cảm thấy uy lực của Ngài. Tuy nhiên, dù khi trừng phạt, Chúa Giêsu vẫn là đấng lân tuất.
Câu 249. Nhờ Chúa ban phép, chúng em ở trong luyện ngục cũng biết được những gì xảy ra lúc này trên mặt đất, để chúng em cầu cho những nhu cầu lớn lao đó. Nhưng nguyên lời cầu của chúng em không đủ. Nếu Chúa Giêsu tìm được những tâm hồn thiện chí ước muốn phạt tạ và làm siêu lòng Thiên Chúa Y Linh và Nhân Hậu mà Ngài đã bị lăng nhục, thì những linh hồn ấy có thể làm vui lòng Chúa vì Ngài bị xúc phạm với bao nỗi đắng cay. Họ có thể làm siêu lòng lân tuất của Chúa vì Ngài chỉ mong được tha thứ cho người tự khiêm. Chị hãy nói điều ấy với mẹ bề trên.
Câu 250. Thánh Mikae sẽ đích thân can thiệp trong cuộc chiến đấu cho giáo hội. Chính Ngài là tướng lãnh của một giáo hội đang bị bách hại đến thế, nhưng không sắp bị tiêu diệt như bọn ác nhân lầm tưởng. Chính Ngài cũng là vị bảo trợ đặc biệt của nước Pháp và sẽ giúp nước này ngồi lại trên bậc trưởng nữ giáo hội. Vì mặc dầu trong nước Pháp có biết bao tội nhục mạ phạm đến Thiên Chúa, tại đó cũng có nhiều điều tốt, nhiều tâm hồn trung tín hết mình. Khi nào Thánh Mikae sẽ can thiệp, em không biết. Phải cầu nguyện nhiều theo những ý đó, phải kêu cầu Thánh Tổng lãnh Thiên Thần Mikae bằng cách nhắc cho Ngài các tước hiệu của Ngài. Hãy van xin Ngài cầu bầu nơi đấng có một trái tim rất dễ siêu theo lời Ngài.
Câu 251. Ước gì người ta không quên cầu xin Đức Mẹ Đồng Trinh. Nước Pháp là nước của mẹ, được mẹ ưu ái hơn mọi nước, mẹ sẽ cứu. Xin khắp nơi lần chữa mân côi là điều rất phải, vì chính kinh nguyện này hữu hiệu nhất cho những nhu cầu hiện tại.
Câu 252, lời hứa anh hùng là một điều rất đẹp lòng Chúa và giúp đỡ các linh hồn luyện ngục nhiều, cũng như rất ích lợi cho những linh hồn quảng đại muốn tuyên hứa. Và chăng, khi nhường cho các linh hồn luyện ngục một phần công nghiệp, các linh hồn kia thay vì mất công, lại được công nhiều hơn.
Câu 253, về các ơn đại xá, em có thể nói với chị rằng, rất ít người hưởng được những ơn đó trọn vẹn, phải có một tình trạng tâm hồn và ý muốn hoàn hảo, đến nỗi có tất cả những điều kiện nội trạng cần thiết đó, để được hoàn toàn tha thứ tội lỗi là điều họa hiếm hơn người ta tưởng.
Câu 254, trong luyện ngục, chúng em chỉ nhận được những ân xá người ta có ý chỉ cho chúng em theo kiểu kinh nguyện cộng đồng, và như Chúa nhân lành ban phép, tùy theo nội trạng chúng em. Quả thật, chúng em không còn bị ràng buộc với tội lỗi, nhưng chúng em cũng không được ở dưới chế độ thương xót nữa, nhưng là dưới chế độ Thiên Chúa công bình. Vì thế, chúng em chỉ nhận được những gì mà Chúa cho phép áp dụng cho chúng em. Cái linh hồn nào đã tới gần thiên đàng là đích điểm mọi ao ước của nó. Nó có thể được giải thoát và nhận vào hưởng những hoan lạc vĩnh cửu nhờ công hiệu của một đại xá đã hưởng toàn vẹn, hay dù một nửa thôi, mà người ta đã chỉ cho nó. Tuy nhiên, những linh hồn khác không được tốt phúc như vậy. Những linh hồn này trong suốt đời sống trần gian đã thường khinh rẻ hay ít ra coi thường các ân xá, và Thiên Chúa luôn công bình, chỉ thưởng phạt theo công việc lành dữ của họ. Họ có thể được hưởng một chút tùy ý Chúa, nhưng ít khi được hưởng một ân xá toàn vẹn.
Tháng 5, câu 255, chị hãy cố gắng không ngừng và hết sức để sống hoàn thiện. Khi chị muốn, chị có đủ đức tính cương nghị để lướt thắng mọi khó khăn ngăn cản việc chị kết hợp với Chúa Giê-xu, cho đến lúc chị đạt tới đích Chúa muốn cho chị tới. Đời chị sẽ là một cuộc tử đạo liên miên. Từ bỏ mình từng giây phút thật là gay go, đúng là một cuộc tử đạo không ngừng. Nhưng dù sao, chính trong cuộc tử đạo này, người ta cũng nếm được những niềm vui êm dịu nhất. Linh hồn đau khổ, nhưng đấng mà linh hồn đau khổ để tỏ lòng mến, ban cho linh hồn một ân sủng mỗi khi linh hồn hy sinh, từ bỏ, để tưởng lệ linh hồn tín luôn và tận hiến. Không gì làm Chúa Giê-xu hài lòng bằng thấy một linh hồn dù gặp trên bước đường mọi thứ trở ngại, vẫn luôn cố gắng tận tụy mỗi ngày một hơn cho vinh quang và tình yêu của Ngài.
Câu 256, chị buồn khổ khi thấy Chúa bị lăng mạ ở Paris. Những con người ấy không biết việc họ làm, mặc dù họ lộng ngôn phạm thượng. Chúa bị xúc phạm bởi những tội lỗi mà những linh hồn đã hiến dâng cho Chúa mắc phải, hơn là bởi những nhục mạ tàn khốc do những kẻ không phải bạn thân của Ngài.
Câu 257, biết bao linh hồn Chúa Giê-xu mời gọi lên bậc cao trọn lành mà cứ sống thấp hèn vì đã không đáp ứng ơn thánh. Phải biết chịu khó, tự trách mình và cải thiện mỗi ngày một hơn để được hân hoan trong việc phụng sự Chúa.
Câu 258, trên thế gian có ít tinh thần nội tâm chừng nào. Ngay trong các tu viện cũng thế, người ta quá ham tìm những cái dễ chịu cho mình, không muốn ép mình trong bất cứ việc gì. Còn Chúa Giê-xu thì lại rất sung sướng, nếu được phép nói như thế, khi được người ta yêu, nhưng yêu không vì gò bó, yêu cách vui lòng. Giá như Chúa có thể gặp được một sự thỏa mãn như thế trong cộng đoàn, Ngài sẽ đổ trên cộng đoàn biết bao ân sủng.
Câu 259, còn chị hãy dồn hết khả năng để thắng mình và yêu Chúa Giê-xu tới mức Ngài chờ mong nơi chị. Ngài chờ từ lâu lắm rồi. Chúa Giê-xu muốn chị yêu mến Ngài bằng tình yêu con nít, nghĩa là với sự âu yếm của một em bé, tìm cách làm vui lòng cha mẹ yêu dấu của em. Trái lại, chị quá lạnh nhạt với Chúa Giê-xu, đấng yêu chị dường ấy. Có dè đâu một thái độ như thế nơi chị.
Tháng 8, Câu 260. Biết bao việc vô ích, biết bao ngày tròn vô giá trị, không có tình yêu cho Chúa Giêsu, không có ý ngay lành, tất cả đều uổng phí vì sẽ không được tính vào sổ cho thiên đàng.
Câu 261. Thánh vịnh 63, đó là thánh vịnh có thể áp dụng vào thời cuộc hiện nay.
Câu 262. Chị không hướng dẫn ý ngay lành của chị như Chúa mong muốn. Như thay vì dâng những việc lành của chị một cách trống trống, chị có thể dâng mà được hiệu quả hơn khi chị có những ý chỉ định rõ. Thí dụ, chị hãy nói khi dùng bữa, lạy Chúa Giêsu, xin Chúa nuôi linh hồn con bằng ơn Thánh Chúa, như giờ đây con nuôi thân xác con. Khi dạy học, chị nói, lạy Chúa Giêsu, xin Chúa dạy dỗ linh hồn con, như con dạy dỗ các em học sinh của con. Khi chị rửa mặt, rửa tay, hãy nói, lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thanh tẩy linh hồn con, như con thanh tẩy thân xác con. Và cứ như thế, mỗi khi chị làm một việc lành, chị hãy tập cho quen luôn nói chuyện với Chúa trong lòng, ước gì Ngài là động lực cho mọi việc chị làm hay mọi lời chị nói. Chị có hiểu em không?
Câu 263. Chị đừng bao giờ tự bào chữa. Người ta nghĩ chị có lỗi khi chị vô tội thì chị đã sao nào? Còn nếu chị nhận biết chị có lỗi thì chị hãy khiêm nhường, nín lặng. Chị đừng chữa mình dù trong tư tưởng.
Ngày 2 tháng 9, cấm phòng. Câu 264. Sáng nay chị đã nói với cha linh hướng của chị rằng chị rất bực bội vì phải nghe em nói mãi, rằng chị thích được sống như mọi người hơn nhiều. Trong năm chị đã viết cho cha cũng về vụ đó. Chị đã thường nói vụ đó với mẹ bề trên. Tại sao chị thắc mắc đến thế? Không phải là chính Chúa nhân lành ban phép cho mọi sự xảy ra sao? Cha có trách nhiệm gì về vụ đó đâu. Chị hãy lợi dụng những ơn này và đừng than trách nữa. Chị chưa nghe được tất cả những điều phải nghe và chưa thấy được tất cả những điều phải thấy. Chị hãy nói điều này với cha linh hướng của chị. Chị cũng hãy nói với cha, em không phải là quỷ, mà cha đâu có nghĩ như vậy. Chính chị mới sợ vớ sợ vẩn hoài. Chị hãy trấn tĩnh lại và lợi dụng kỹ tuần cấm phòng này.
Câu 265. Kể từ lúc này, chị phải sửa tính đổi nết. Đừng có suy tư gì nữa. Đừng có nghĩ quẩn nghĩ quanh về mình nữa. Đó chỉ là tự ái. Không hay gì đâu. Tốt hơn chị hãy mở tâm hồn đón nhận ân sủng. Hãy lưu luyến Chúa Giêsu và đừng mất thì giờ rất quý báu của chị để xét xem tại sao thế này, tại sao thế kia.
Câu 266. Chúa dành nhiều hồng ân cho chị cũng như cho cha, mà vì lòng nhân hậu, Ngài sai đến với chị để nói cho chị biết điều Ngài đòi hỏi nơi chị. Chị hãy thờ lạy định ý của Ngài, chứ đừng tìm hiểu thấu đáo. Trong các bài giảng, cha linh hướng của chị sẽ giảng nhiều điều riêng cho chị, dù cha không chủ tâm. Chúa sẽ xui khiến như vậy. Với lòng biết ơn sâu xa, chị hãy lợi dụng tuần phòng thánh này, có giá trị quyết liệt đối với chị.
Câu 267. Chỉ có những việc làm với tình yêu mãnh liệt dưới cái nhìn của Chúa để thi hành thánh ý Ngài mới được phần thưởng ngay trên thiên quốc, không phải qua luyện ngục. Trên dương thế, người ta mù quáng biết bao về vấn đề này.
Ngày 16 tháng 9, câu 268. Chị có phần bằng lòng với chị hơn trong những ngày vừa qua, và Chúa Giêsu cũng vậy, vì chị đã cố gắng ép mình để làm đẹp ý Chúa và để kết hợp mật thiết với Ngài hơn. Nhưng chị đừng tưởng đã xong xuôi rồi. Đó chỉ mới là bước đầu khiêm tốn của việc kết hợp mà Chúa muốn có giữa Ngài với linh hồn chị.
Câu 269. Chị nghĩ có phải không, trên trần gian người ta quá ít hiểu. Chúa Giêsu đòi hỏi một linh hồn mà Ngài muốn thuộc trọn về Ngài, phải siêu thoát bao nhiêu? Người ta tưởng mình đã yêu mến, người ta hình dung mình sắp làm bà thánh đến nơi, vì người ta cảm thấy xem chừng có một chút tình yêu xúc động hơn thường. Nhưng tất cả những cảm xúc tự nhiên đó đều không nghĩa lý gì. Linh hồn phải cất bổng mình lên, phải dần dần thoát khỏi mọi cái bao vây nó, nhất là thoát khỏi chính mình, thoát khỏi tự ái và đam mê để tiến tới kết hợp với Thiên Chúa. Chỉ một mình Chúa Giêsu biết bản tính tự nhiên phải khó nhọc biết bao mới đạt tới trình độ đó. Phải làm nhiều việc hy sinh, phải để cho trái tim bị nghiền nát, hầu loại bỏ mọi tình yêu nhân loại, đâu có dễ gì. Có ít linh hồn hiểu những điều đó chừng nào. Chị là người đã được hiểu một ít nhờ lòng nhân hậu lớn lao của Chúa. Chị là người Chúa yêu lắm. Chị hãy can đảm bước vào con đường từ bỏ và chết cho chính mình.
Câu 270. Chị hãy năng ngẫm nghĩ về tất cả những âu yếm mà Chúa dành cho chị. Chúa đã tiến xa bao nhiêu để tìm chị. Chúa đã san bằng mọi khó khăn ngổn ngang trên đường chị đi tới gặp Ngài. Ngài đã làm cho chị nhiều hơn cho ai hết. Mỗi ngày, Chúa cho chị đầy rẫy những ơn chọn lựa. Chị hãy xét thêm coi, trong mấy ngày qua, Chúa đã ưu đãi chị chừng nào. Vì thế, Chúa chờ đợi nơi chị một sự quảng đại lớn lao hơn nơi nhiều người khác mà Chúa đã không biệt đãi như thế. Chúa cũng không đòi hỏi nơi họ một sự chọn lành hoàn hảo như nơi chị. Chúa còn mong đợi nơi chị một sự tận tình vượt qua mọi thử thách, nhất là nhiều tình yêu. Linh hồn chị, trái tim chị phải tan biến trong Chúa. Chị phải hành động để vui lòng Ngài thôi. Chị phải bay lượn trên đất phàm và trên mọi cái bao vây chị để chìm đắm trong thánh ý Ngài.
Câu 271. Chị phải cố làm sao luôn nhìn ngắm Chúa, không bao giờ để Ngài biệt dạng dù trong giây phút. Chị đừng tưởng vì thế mà Ngài bị thu hút không còn thể chu toàn bổn phận. Không đâu, dần dần chị sẽ thấy trái lại hẳn. Linh hồn kết hợp với Chúa Giêsu hơn cả sẽ là linh hồn chu toàn bổn phận nghiêm chỉnh nhất. Đấng mà linh hồn yêu mến sẽ làm thay cho nó. Có thể nói Ngài với linh hồn chỉ còn là một. Chị thử nghĩ coi, linh hồn ấy được Ngài chỉ dẫn và giúp đỡ nhiều trong việc nó phải làm không?
Câu 272. Một linh hồn sống nội tâm có thể gieo rắc ra chung quanh bao nhiêu ơn ích. Chỉ có linh hồn này mới làm được như thế. Vì không sống nội tâm làm gì cũng vô ích. Chỉ có linh hồn kết hợp với Chúa Giêsu mới có quyền trên trái tim Ngài. Nó là chủ trái tim Chúa. Chúa không từ chối nó điều gì. Em còn rất nhiều điều để nói với chị về điểm ấy. Nhưng nói ra lúc này, chị sẽ không hiểu được em. Cần phải chờ những lúc Chúa muốn. Nếu chị thích, những lúc đó không còn xa đâu.
Câu 273. Chúa Giêsu rất ước ao kết hợp hoàn toàn với chị, hơn là chị có thể hiểu được lúc này. Chị hãy rất để ý giữ mình. Được yêu Chúa Giêsu còn gì tuyệt hơn? Còn gì vui sướng bằng qua ngay không cần phải chuyển tiếp từ sự kết hợp thân mật với Chúa Giêsu dưới đất tới sự kết hợp còn thân mật hơn trên trời? Chị hãy suy nghĩ về tất cả những gì em nói với chị.
Câu 274. Chỉ một việc chị làm với ý ngay lành khi chị kết hợp mật thiết với Chúa và dâng lên cầu cho em nhẹ bớt hình khổ sẽ làm cho em đỡ khổ hơn nhiều kinh đọc bằng miệng. Chị càng mau hoàn thiện, em càng sớm được giải thoát.
Câu 275. Những ngày vừa qua, mẹ Bề Trên đã phải đau khổ nhiều. Điều đó có thật, nhưng một ngày với nhiều đau khổ lớn lao như đôi khi mẹ phải chịu, hữu ích cho linh hồn mẹ và cho toàn thể cộng đoàn hơn 10 ngày mà mẹ được khỏe mạnh, có thể hoạt động và làm mọi việc nghĩa vụ thuộc chức phận mình.
Ngày 29 tháng 9. Câu 276. Vâng, em đã biết mọi nỗi buồn khổ cha linh hướng của chị phải chịu. Thế nhưng, khi chị hỏi em cha mệt nhọc đã khỏe lại chút nào chưa, em chỉ trả lời là chưa, chứ không nói gì thêm nữa. Đó là vì em không muốn làm chị phải bận tâm. Nếu chị biết cha đang buồn khổ nhiều, chắc chị đã lo lắng phiền muộn. và bởi vì lúc này chị năng nhớ đến cha trước mặt Chúa, lại còn hơn lúc thường, chắc do một ơn soi sáng riêng của Chúa, nên em thiết nghĩ, cứ để chính cha báo cho chị tất cả những tan nát cõi lòng mà cha đã phải chịu thì đẹp hơn. Chúa Giêsu sẽ tính công cho cha.
Câu 277. Những linh hồn mà cha rất thương tiếc hiện đang ở trong luyện ngục, nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi. Nhất là vị linh mục chú muốn thưởng công và hai chàng thanh niên chú muốn phòng ngừa trước cho họ khi cắt họ ra khỏi thế gian này, nơi mà cách tuyệt hảo cũng có thể trở thành xấu xa.
Câu 278. Chị hãy thưa với cha để cha tự yên ủi với ý nghĩ rằng Chúa Giêsu rất yêu cha và dành cho cha mà không dành cho nhiều linh mục khác một chỗ rất đặc biệt trong trái tim Ngài. Cha phải đến chính chỗ đó bằng thần trí mà nghỉ ngơi và bổ sức linh hồn để tiếp tục những công việc cha đã khởi sự cho thầy chí thánh của cha.
Ngày mùng 2 tháng 10, câu 279. Mỗi ngày chị hãy đọc nhiều lần câu này. Lạy Chúa, xin hãy hoàn thành nơi con những ý định của Chúa, và xin ban cho con ơn không làm trở ngại ý định của Chúa do hành vi của con. Lạy Chúa Giêsu, con muốn điều Chúa muốn, chỉ vì Chúa muốn, như Chúa muốn và tới mức độ Chúa muốn.
Chúa Nhật ngày 3 tháng 10, câu 280. Phải chi chị được ơn hiểu biết, trên trái đất Chúa Giêsu bị xử đãi cách thờ ơ, khinh rẻ dường nào. Không những chỉ do thế gian phàm tục, Chúa còn bị lăng mạ, chế giễu, nhạo cười biết bao, bởi cả những kẻ đáng lẽ phải yêu mến Ngài. Vì sự thờ ơ nằm ngay trong các cộng đoàn, giữa các tu sĩ nam nữ là dân Chúa chọn. Ở đó, đáng lẽ Chúa phải được đối xử như thân hữu, như người cha, như bạn trăm năm, thì người ta sắp sửa chỉ còn coi Ngài như một kẻ xa lạ.
Câu 281. Trong hàng giáo sĩ cũng có sự lạnh nhạt này. Lúc này hơn bao giờ hết, Chúa Giêsu bị họ đối xử như kẻ bằng vai. Những người đáng lý ra phải run sợ khi nghĩ đến sứ mệnh cao cả họ được ủy thác, thì thường ra lại thi hành sứ mệnh đó một cách lãnh đạm, buồn chán. Được mấy linh mục có tinh thần nội tâm, còn số này rất ít.
Câu 282. Trong luyện ngục đây, có nhiều linh mục phải đền tội thờ ơ và đời sống không tình yêu của các ngài. Những sao nhãng đắc tội của các ngài phải chịu, đền bằng lửa và đủ mọi thứ hình khổ. Chị cứ đó mà đoán xem Thiên Chúa tốt lành và tử tế với các tạo vật của ngài đến thế. Đã gặp bao nhiêu người yêu mến và bù đắp cho ngài. Than ôi, ít chừng nào.
Câu 283. Sự tệ bạc nơi những kẻ thuộc về ngài, đó là nỗi khổ lớn nhất của trái tim Chúa Giêsu. Dù thế, thánh tâm đầy rẫy và chảy tràn tình yêu của ngài, chỉ tìm cách đổ lan tràn tình yêu ấy. Ngài mong muốn tìm được mấy linh hồn đã chết cho chính mình. Ngài sẽ đổ tình yêu rào rạt vào đó, đổ nhiều hơn ngài đã tặng bất cứ ai cho tới giờ. Ôi Chúa Giêsu, ôi lòng luân tuất của ngài, tình yêu của ngài ít được hiểu biết trên trần gian chừng nào. Người ta cố tìm học biết, thấu hiểu mọi sự, trừ chính cái làm nên hạnh phúc đích thực, đáng buồn biết bao.
Câu 284. Chị đừng bao giờ bất mãn ngoài mặt cũng như trong lòng. Chị hãy cố gắng hết sức để tránh mọi hình thức bực bội. Nếu dù thế, còn có lần vì vụng về hay ác ý, em giả sử như vậy, người ta không làm điều họ phải làm, thì lúc đó xin chị hãy cứ bình tĩnh. Một khi lỗi đã phạm rồi, bực bội có ích gì đâu, vì không còn phương cứu vãn, bực bội chẳng hóa ra biến một lỗi gần thành hai.
Ngày 14 tháng 10, đang khi tôi cảm ơn Đức Chúa, câu 285. Sự bất trung, quên lãng hay thờ ơ nhỏ nhất của chị đối với Chúa Giêsu đã gây cho Ngài một xúc động mạnh và làm cực trái tim rất nhân lành và đầy yêu thương của Ngài hơn một lăng mạ do tên thù địch.
Câu 286. Vậy chị hãy rất cẩn thận coi chừng mình, đừng buông thả cho mình điều gì hết. Ước gì Chúa Giêsu có thể sung sướng đến nghỉ ngơi trong trái tim chị, để chị đền bù cho Ngài vì mọi cay đắng mà khắp thế gian bắt Ngài phải uống. Chị hãy cư xử với Ngài như với người cha tốt lành nhất, như với bạn trăm năm tận tụy nhất. Chị hãy yên ủi Ngài và phạt tạ những sỉ nhục Ngài phải chịu hằng ngày bằng tình yêu và lòng âu yếm của chị. Chị phải tận tình lo cho lợi ích vinh quang Ngài. Chị hãy quên mình đi trước mặt Chúa và hãy tin chắc rằng khi chị cư xử như vậy, Ngài sẽ lo lợi ích riêng của chị đắc lực hơn là chính chị lo lấy.
Ngày 16 tháng 10, câu 287. Một người lăng xăng giúp đỡ các linh hồn Chúa giao phó, dù sửa lỗi chúng, dù tìm cách làm cho chúng có thêm chút lòng đạo đức, cũng chỉ thành công tùy theo mức độ sống nội tâm của họ. Họ chỉ có thể đổ vào các linh hồn phần quá đầy tràn ra của lòng đạo đức. Còn nếu họ không sống như họ phải sống, không kết hợp với Chúa Giêsu, thì những lời nói của họ chỉ đập vào ngoài tai thôi, chứ không đi sâu vào tận lòng. Các cố gắng của họ sẽ không được chúc phúc. Chị hãy xem đó, kết hợp với Chúa tốt đẹp chừng nào. Thật tốt đẹp, phải không chị? Và chỉ đây mới là hạnh phúc đích thật trên trần gian.
Tháng 11, câu 288. Thế là mọi người đã cấm phòng xong, nhưng chị không được coi là đã hết cấm phòng. Chị hãy tiếp tục cấm phòng suốt năm và mãi mãi trong tâm hồn chị. Ngay giữa lúc chị bận rộn với những công việc lớn lao nhất, chị hãy luôn dành một chỗ bé nhỏ quen thuộc cho chị, nơi chị sẽ cầm trí nói chuyện lòng với Chúa Giêsu và không bao giờ để Ngài xa khỏi tầm mắt chị.
Câu 289. Năm trước chị hay lo ra quá, bây giờ chị không được lo ra nữa. Chị đã hứa với Chúa, chị đã hứa với Cha Linh Hướng rằng chị sẽ bắt đầu một cuộc đời mới. Chị hãy giữ lời hứa với bất cứ giá nào. Chị sẽ phải vất vả nhiều, nhưng giãn đến sau, liệu chị có bớt vất vả hơn không? Không, than ôi, mọi sự đều qua mau như biển. Chúng ta qua theo mà không kịp nhận thấy.
Câu 290. Chúa Giêsu đã theo đuổi chị từ lâu lắm rồi. Sau khi đã lĩnh tất cả những ơn Ngài ban, chị đừng nỡ từ chối việc trao toàn thân trong bàn tay đáng kính của Ngài. Nếu chị để Chúa tự do hành động, chị sẽ mau trở thành một vị thánh biết bao, và Ngài muốn chị phải là một vị đại thánh. Mấy ngày gần đây, Cha Linh Hướng, nhân danh Chúa, đã chẳng nói với chị là chị không được phép lơ lửng nửa chừng sao. Biết mấy người cũng đã nói với chị điều ấy, thế mà chị đã dửng dưng với những điều mà đáng lý chị phải quý như của thánh. Lần này, em coi hình như chị đã chú ý hơn, và lời đó được nói lại đã đánh động lòng chị. Chị hãy năng suy nghĩ lời đó, không phải chuyện đùa.
Câu 291. Như em đã nói với chị, Chúa Giêsu đợi chị chỉ làm một cố gắng nhỏ thôi, rồi bao nhiêu Ngài sẽ làm hết. Chị hãy quảng đại nhiều, nếu chị sống như Chúa muốn nhìn chị sống, thì có gì mà chị không nhận được bởi Ngài? Ngài ước mong kết giao với linh hồn chị một sự kết hợp mật thiết đến chừng nào. Biết nói sao về những niềm vui Ngài muốn ban cho linh hồn chị, phải chi chị biết được. Ôi, Chúa Giêsu tốt với chị biết bao, chị hãy năng nhớ lại trong lòng những ơn chọn lựa Chúa đã ban cho chị.
Câu 292. Mẹ bề trên đã nói với chị là chính vì chị mà một lần nữa mẹ đã mời Cha Linh Hướng của chị tới giảng cấm phòng năm nay. Chị đã không tin cho lắm, nhưng sự thật là như vậy. Trong việc mời này, mẹ đã kéo ơn Chúa soi sáng. Chúa muốn cho chị biết Cha hơn, và cho Cha cũng biết chị rõ hơn nữa. Chị hãy lợi dụng cái ơn mới này. Đây không phải là ơn sau hết. Chị hãy thực hành tất cả những gì Cha đã khuyên chị. chị được tự do đến với cha, chị hãy luôn giải bày cho cha tất cả tâm hồn chị. Ước gì cha có thể đọc được tâm hồn chị như đọc một cuốn sách. Phải chi cha biết rõ chị được như em biết chị. Không phải mới gặp lần đầu, người ta đã đoán được tâm trạng chị. Cần phải nhiều thời gian hơn một chút.
Câu 293. Tất cả những ý tưởng chị có hôm qua về vấn đề này đều do ma quỷ. Quỷ muốn ngăn cản sự lành, nhưng sự lành dầu sao cũng sẽ được thực hiện, vì chị sẽ không nghe nó nữa. Chị hãy giữ gìn cẩn thận, như báu vật, những hồng ân của tuần cấm phòng, chị đừng bao giờ để những ơn đó rời xa chị. Chị đừng ngại phải hy sinh từ sáng đến tối để thực thi ý Chúa, Ngài sẽ trọng thưởng chị.
Câu 294 hỏi, tại sao chị lại xúc động mãnh liệt khi vừa nghe những lời giảng đầu tiên của cha Linh Hướng?
Thưa, đó là khởi đầu của ân sủng mà chị chấp nhận được trong tuần cấm phòng ấy. Giữa các linh hồn có một thứ hấp lực mà trên trần gian người ta không thể thẩm định được rõ ràng. Chúa đã dựng nên linh hồn cha Linh Hướng của chị và linh hồn chị để giúp đỡ lẫn nhau. Do đó, thoạt nghe cha giảng, chị đã cảm thấy một xúc động bộc phát mà có lẽ chị sẽ còn cảm nghiệm trong tương lai. Chị hãy cầu nguyện nhiều cho vị linh mục mà Chúa đã ban cho chị để chị nâng hồn lên tới Chúa. Cha cần nhiều ơn để không bao giờ nản lòng. Cha cần những ơn mạnh hơn, lớn hơn nhiều linh mục khác. Những ngày làm việc của cha thường rất cam go, rất mệt mỏi cho bản tính tự nhiên. Đời sống của cha kham khổ, cực nhọc. Chị phải giúp đỡ cha bằng lời cầu nguyện. Điều đó xưa nay chị đã làm rồi, nhưng chưa đủ. Chị phải dâng theo ý chỉ của cha công việc chị làm, một vài đau khổ bề ngoài, một vài hy sinh. Tóm lại, chị hãy liên kết cha với việc chị làm và chị với việc cha làm. Chúa Giêsu có những dự tính lớn lao nơi Ngài và nơi chị. Vì thế, Chúa đã ban phép cho chị xin Ngài nhận giúp và được tự do giải bày tâm hồn chị cùng Ngài. Chị hãy coi Ngài như cha chị, hãy yêu mến Ngài, hãy tùng phục Ngài như một người con thật thì Chúa sẽ hài lòng. Chị đừng phật ý nếu em dặn chị tất cả những điều đó, vì hầu như chị đã thi hành cả rồi. Em có nghĩa vụ phải dặn cha và xin chị cũng nói với cha nữa. Chị có hiểu ý em không?
Câu 295. Tuần cấm phòng đã đẹp lòng Chúa lắm và rất lợi ích cho các linh hồn. Chúa Giêsu vui sướng khi thấy linh hồn các nữ tu quay lại với Ngài, tìm Ngài như cùng đích duy nhất của họ. Chỉ vì thế mà Ngài đã kêu gọi họ hầu việc Ngài. Nhưng trên trần thế này, cả đến những gì thánh nhất, người ta cũng dễ quên biết bao. Một tuần cấm phòng sốt sắng giúp các linh hồn lấy lại lòng hăng hái ban đầu. Đó là chính điều tuần cấm phòng chị vừa dự đã làm nên. Nó đã an ủi trái tim rất nhân lành của Chúa Giêsu.
Câu 296. Một ít thời gian chúng ta phải trải qua trên trần thế này là gì, sánh với những niềm vui bất tận của đời đời? Giờ chết, chị sẽ không thấy là mình đã làm quá nhiều. Chị hãy sống thật quảng đại, đừng nghe mình. Chị hãy luôn nhắm đích điểm mà Chúa Giêsu gọi chị đến. Đó là sự thánh thiện và tình yêu tinh ròng. Rồi chị hãy luôn tiến tới không bao giờ quay lại.
Câu 297. Các cây thánh giá, các cây thánh giá to, các cây thánh giá làm tan nát con tim là phần chia được dành cho các bạn thân của Chúa. Những ngày gần đây, chị đã phàn nàn với Chúa Giêsu rằng năm nay Ngài đã gửi đến cho chị nhiều đau khổ. Đúng thế. Nhưng tại sao chị lại cảm thấy những thánh giá này quá nặng? Là tại chị không yêu Chúa đủ. Ôi, chị chưa có hết thánh giá đâu. Số thánh giá mà chị có cho tới ngày nay mới chỉ là mở đầu những thánh giá đang chờ đón chị. Em đã không nói với chị là chị phải luôn đau khổ về thể xác hay tinh thần và thường cả hai một lúc sao? Không có thánh thiện mà không phải đau khổ. Nhưng một khi để cho ơn thánh tự do tác động trong chị, một khi Chúa Giêsu chiếm đoạt ý muốn của chị, và một khi chị để cho Ngài làm chủ nhân tuyệt đối, thì các cây thánh giá, dù có nặng nề đến mấy, cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng. Tình yêu sẽ làm tiêu tan tất cả. Tuy nhiên, trước khi được như vậy, chị còn phải đau khổ nhiều, vì không phải chỉ trong một phút chốc, linh hồn có thể gỡ mình thoát khỏi mọi vương vấn để hành động chỉ vì tình yêu tinh dòng. Câu 298. Chúa vui thích khi nhìn những cố gắng của chị. Ôi, giá như trên dương thế người ta biết Chúa rõ hơn. Nhưng không, người ta quên Chúa, ít là chị hãy yêu mến Ngài, chị hãy đền bù cho Ngài đi. Ước gì mỗi ngày, những cố gắng của chị tăng dần để Ngài được vui. Chị hãy cố gắng liên tục để mau đạt đến đích mà Ngài muốn thấy chị tới. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện với tác phẩm Tiếng Nói Từ Luyện Ngục ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 5 và kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.